Chúa ở cùng anh chị em. Bài thi tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người ghen ghét. Nhưng kẻ nào bình chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Khi người ta bắt hại anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em, chưa đi hết các thành của Israel thì con người đã đến. Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Ben-Jebun, huống chi là người nhà. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta mới vừa nghe đoạn trích tin mừng theo Thánh Matthêu chương 10, câu 17 đến câu 22. Hôm nay nhân dịp lễ kính thánh các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta cùng suy niệm về cái mối tương quan giữa thần khí hay là Chúa Thánh Thần và huyền nhiệm khổ nạn của cuộc đời Chúa Kitô, cũng như huyền nhiệm khổ nạn của thân phận đời môn đệ Chúa Kitô. Chúng ta thấy ở đây Đức Giêsu báo trước về những cuộc bắt hại chống lại các môn đệ của người. Và cái đoạn trích này người kết bằng cái câu, chúng ta thấy nó để cho chúng ta hiểu được rằng là cái thân phận đời môn đệ của chúng ta không hơn thầy mình. Thầy mình bị gọi là Beelzebul, nghĩa là tướng quỷ. Thầy mình bị gọi là quỷ ám. Thầy mình bị giết chết trên thập giá. Thì thân phận đời môn đệ cũng không hơn thầy. Chính vậy mà hai câu sau cùng cho chúng ta thấy rất là chí lý. Đó là khi Chúa nói trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Ben-Jebun, huống chi là người nhà. Vậy thân chị em, chúng ta không cần đi vào chi tiết cụ thể, chỉ có một điều là hôm nay chúng ta suy niệm tập trung đến cái chủ đề liên quan đến cái mối liên hệ giữa Chúa Thánh Thần và huyền nhiệm khổ nạn đời môn đệ Đức Kitô. Chúng ta để ý ở câu 19 nói về cái huyền nhiệm khổ nạn và những câu khác nữa, phần trên câu 17 chẳng hạn: anh em hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ, và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết khi người ta nộp anh em. Đó là phần 17, 18, 19, câu 17, 18, 19 báo trước về những cuộc bắt hại, nghĩa là cái huyền nhiệm khổ nạn thân phận đời môn đệ Đức Kitô. Thì Đức Kitô người trấn an các môn đệ là khi người ta nộp anh em, có nghĩa là khi phải đi vào trong cái huyền nhiệm khổ nạn của đời môn đệ, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thiên Chúa đó là ai? Thật vậy, Chúa xác định rõ. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em. chúng ta thấy ý muốn nói gì để có thể thoát được nanh vuốt của quân thù, để có thể đứng vững trong những nghịch lý, trong cái huyền nhiệm khổ nạn của thân phận đời môn đệ, chúng ta còn phải có Chúa Thánh Thần. Bởi vì có Chúa Thánh Thần thì chúng ta không cần phải lo phải nói gì và phải nói như thế nào, phải nói làm sao và nói như thế nào. Nghĩa là chúng ta không còn nỗi lo trong cái huyền nhiệm thập giá của mỗi một người chúng ta nữa. Cho nên Chúa Thánh Thần đóng vai trò rất quan trọng trong huyền nhiệm vác thập giá đi theo Đức Kitô của mỗi người Kitô hữu của chúng ta. Không có thần khí của Đức Kitô, các vị anh hùng Việt Nam kia, các Kitô hữu cha ông của chúng ta không có dám đổ máu ra được, không dám đổ máu ra được. Phải có thần khí của Đức Kitô mới dám chấp nhận đổ máu, mới có đủ sức mạnh kiên cường chấp nhận hy sinh mạng sống mình vì thầy chi thánh của mình, vì danh thầy. Các con sẽ bị mọi người ghen ghét. Đó, chúng ta thấy chú nói rõ ở câu 22 chẳng hạn. Bây giờ chúng ta lược thảo qua những cái đoạn trích ở trong tin mừng, ở trong sách công vụ tông đồ, trong các thư thư Phêrô chẳng hạn, nói gì về mối liên hệ giữa thần khí và huyền nhiệm khổ nạn. Chẳng hạn, chúng ta để ý ở trong tin mừng Thánh Gioan chương 7 câu 13-18 đến câu 39 chẳng hạn, là hôm ấy là ngày bế mạc tuần lễ lều và là ngày long trọng nhất. Đức Giêsu đứng trong đền thờ và lớn tiếng nói rằng: ai khác hãy đến với tôi, ai tin vào tôi hãy đến mà uống, như Kinh Thánh đã nói, từ lòng người sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống. Đức Giêsu muốn nói về thần khí mà những kẻ tin vào người sẽ lãnh nhận. Chúng ta để ý nghe cái câu này: thật thế, bây giờ họ chưa nhận được thần khí. Lý do vì Đức Giêsu chưa được tôn vinh. Cái chữ chưa được tôn vinh có nghĩa là chưa đi vào trong huyền nhiệm khổ nạn của người, cho nên các môn đệ chưa nhận được thần khí. Như vậy thì có mối liên hệ giữa Chúa Thánh Thần và huyền nhiệm khổ nạn của Đức Kitô, thưa anh chị em. Chính từ trong huyền nhiệm khổ nạn của Đức Kitô mà Thánh Thần được trao ban. Thánh Thần được trao ban. Một khi Đức Kitô đi vào trong huyền nhiệm khổ nạn và tôn vinh của người, người lên trời, người ban thần khí của người đến cho chúng ta. Cho nên chúng ta thấy ngay trong cuộc đời của Đức Kitô, người trong chính huyền nhiệm khổ nạn của người, qua huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh của người, người ban thần khí. Cho nên có một mối liên hệ chặt chẽ giữa thần khí và huyền nhiệm khổ nạn trong sứ mạng của Đức Kitô cứu thế. Một lần nữa chúng ta nghe tin mừng theo Thánh Gioan chương 16 câu 4 đến câu 15 mà tôi chỉ đọc ở cái câu 6 mà thôi. Câu 5, từ câu 5. Bây giờ thầy đến cùng đấng đã sai thầy, và không ai trong anh em hỏi thầy đi đâu. Nhưng vì thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. Xong, thầy nói thật với anh em, thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu thầy không ra đi, đấng bảo trợ sẽ không đến với anh em. Nhưng nếu thầy đi, thầy sẽ sai đấng ấy đến với anh em. Chúng ta thấy giống như cái phần trên, cái đoạn trích tin mừng theo Thánh Gioan chương 7. Ở đây, tin mừng Thánh Gioan chương 16 cũng nói như vậy. Cái mối tương quan mật thiết giữa huyền nhiệm khổ nạn của Đức Kitô và Chúa Thánh Thần. Chúng ta thấy hai lần Chúa nói là nếu thầy không ra đi, có nghĩa là không đi vào trong huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh và lên trời, đấng bảo trợ nghĩa là Chúa Thánh Thần sẽ không đến với anh em. Chúng ta thấy Chúa phải đi qua huyền nhiệm khổ nạn phục sinh để mới có thể ban sai Thánh Thần đến, thưa anh chị em. Như vậy, để có thể chịu đựng trong thân phận đời người muốn đệ Đức Kitô, để có thể chịu đựng được, sống được cái huyền nhiệm khổ nạn phục sinh, chúng ta còn phải có Chúa Thánh Thần. chúng ta thấy cái áp dụng cho Đức Kitô thì người phải qua hiện nhiệm khổ nạn phục sinh để mới ban Thánh Thần cho chúng ta được. Còn trong khi đó, từ phía chúng ta thì còn phải có Thánh Thần, chúng ta mới sống nổi cái huyền nhiệm khổ nạn của đời muôn đệ, huyền nhiệm tự đạo của đời người muôn đệ, huyền nhiệm chứng nhân của người đời muôn đệ bị bất hại, bị vu khống, bị giết chóc, thương thèm. Rồi bây giờ chúng ta đi qua sách Công vụ Tông đồ, cũng nói như vậy, cũng trong cái nghĩa đó. Chúng ta để ý ngay Công vụ Tông đồ chương 2 câu 32 đến câu 33. Chính Đức Giêsu đó Thiên Chúa đã làm cho sống lại. Đây là Phêrô, cái bài diễn văn của Phêrô nói về điều này: tất cả chúng tôi xin làm chứng, Thiên Chúa Cha đã ra tay uy quyền nâng người lên, trao cho người Thánh Thần đã hứa để người đổ xuống. Đó là điều anh em đang thấy, đang nghe. Chúng ta thấy nâng người lên có nghĩa huyền nhiệm nâng lên. Được nâng lên có nghĩa là được treo trên thập giá, huyền nhiệm khổ nạn. Thiên Chúa Cha đã ra tay uy quyền nâng người lên, trao cho người thần khí đã hứa, để người đổ xuống, đổ thần khí xuống. Chính vì vậy mà đó là điều anh em đang thấy và đang nghe. Thấy có nghĩa là thấy những điều kỳ diệu mà các tông đồ làm phép lạ dưới cái sự tác động quyền năng của Chúa Thánh Thần trong ngày lễ Ngũ Tuần, sau khi các môn đệ không còn sợ nữa, đi ra ngoài công trường giảng dạy, rao giảng về Đức Giêsu và làm nhiều phép lạ nhân danh Đức Giêsu. Nhiều người tin nhận trong những ngày đó. Nhưng mà trong cái bài diễn văn của Phêrô nói lên cái mối liên hệ giữa thần khí hay là Chúa Thánh Thần với huyền nhiệm khổ nạn, huyền nhiệm được nâng lên, được nâng lên, một cái thuật ngữ cũng được dùng trong Tin Mừng của Gioan. Chúng ta thấy rồi, chúng ta để ý qua cái tiếp Công vụ Tông đồ cũng chương 2, cũng trong bài diễn văn của Phêrô. Chúng ta nghe chương 2 câu 37 đến câu 41. Nghe thế họ đau đớn trong lòng và hỏi ông Phêrô cùng các tông đồ khác: thưa các anh, vậy chúng tôi phải làm gì? Ông Phêrô đáp. Chúng ta để ý trong cái lời đáp của Phêrô có hai phần. Phần thứ nhất: anh em hãy sám hối và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô để được ơn tha tội. Đó là phần thứ nhất của câu trả lời của Phêrô. Phần thứ hai là gì? Và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần. Chúng ta thấy ở đây sám hối, nhận phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô để được ơn tha tội, đó là huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô. Và song đối với nhau liền sau đó là gì? Anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần. Chúng ta thấy mối liên hệ một lần nữa giữa Thánh Thần và huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô. Như vậy thì chúng ta để nhận được Thánh Thần, chúng ta phải tin nhận huyền nhiệm khổ nạn phục sinh của Đức Kitô, phải sống và cử hành huyền nhiệm khổ nạn phục sinh của Đức Kitô để có được Thánh Thần, để được thần khí của Đức Kitô hướng dẫn. Chúng ta thấy có cái sự giao hoán giữa cái mối tương quan giữa thần khí, vai trò của thần khí và huyền nhiệm khổ nạn phục sinh của Đức Kitô, hay huyền nhiệm khổ nạn của thân phận đời môn đệ Đức Kitô. Và cuối cùng, thư thứ nhất của Phaolô chương 4 câu xin lỗi thư thứ nhất của Phêrô chương 4 câu 14 cho hàng: anh em thân mến, anh em đang bị lửa thử thách, đừng ngạc nhiên mà coi đó như là một cái gì khác thường xảy đến cho anh em. Được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang người tỏ hiện, anh em cũng được vui mừng hoan hỷ. Nếu bị sỉ nhục vì danh Đức Kitô, anh em thật có phúc. Lý do tại sao có phúc? Bởi vì thần khí vinh hiển và uy quyền là thần khí của Thiên Chúa ngự trên anh em. Ngự trên anh em lúc nào? Nếu như anh em bị sỉ nhục vì danh Đức Kitô đó, thì thần khí vinh hiển ngự trên anh em. Chúng ta thấy cái bí quyết, cái mối phúc để mà sống cái huyền nhiệm khổ nạn của thân phận đời muôn đời của Đức Kitô, bị sỉ nhục vì danh Đức Kitô, đó là cái bí quyết đó, cái nguồn gốc của cái hạnh phúc trong cái bách hại bị đau khổ đó, vì danh Đức Kitô mà chúng ta cảm thấy hạnh phúc, vui mừng và bình an đó, đó là bởi vì chúng ta có thần khí. Kinh nghiệm của Phêrô cho chúng ta thấy như vậy. Nếu bị sỉ nhục vì danh Đức Kitô, anh em thật có phúc. Bởi vì thần khí vinh hiển và uy quyền là thần khí của Thiên Chúa ngự trên anh em. Thưa anh chị em, nếu như bị sỉ nhục vì danh Đức Kitô mà chúng ta không cảm thấy hạnh phúc, không cảm thấy vui mừng, chúng ta cảm thấy nổi loạn, oán trách những kẻ bất hại chúng ta chẳng hạn, thì thưa anh chị em, lúc đó không còn phải là thần khí vinh hiển của Đức Kitô ngự trên chúng ta, mà có thể là tà khí chăng? Cho nên chúng ta để ý, chúng ta không thể nào, tôi lặp lại một lần nữa, không thể nào sống nổi cái huyền nhiệm khổ nạn của đời muôn đời Đức Kitô, không thể nào vác thập giá mình bỏ mình mà đi theo Đức Kitô được, nếu như không có thần khí của người. Bởi vì có một mối liên hệ chặt chẽ giữa thần khí của Đức Kitô và huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô. Chính vì vậy mà Chúa Thánh Thần đóng một vai trò trọng yếu trong cái cuộc đời theo Đức Kitô của mỗi người chúng ta, thưa anh em, cuộc đời tự đạo, cuộc đời vác thập giá đi theo Đức Kitô. Chúng ta đau khổ vì những tội lỗi, vì những yếu đuối của chúng ta, điều đó nó khác, nhưng đau khổ bị sỉ nhục, bị chống đối vì danh Đức Kitô, thưa anh chị em, thì nếu có thần khí ở với chúng ta, nếu chúng ta cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy niềm vui và bình an, đó là dấu hiệu chúng ta đang đi đúng trong thần khí của Đức Kitô. Nếu bị sỉ nhục vì danh Đức Kitô mà thù oán nhau, chà đạp nhau, chà đạp thù oán, hòng trả thù những kẻ bất hại mình vì danh Đức Kitô, thì không phải là thần khí của Đức Kitô ngự trên anh em nữa, mà là tà khí đang khống chế anh em, anh chị em. Cho nên chúng ta để ý cái tiêu chuẩn để giúp chúng ta biết nhận ra chúng mình trong đau khổ, mình đang đi trong thần khí hay đi trong tà khí là ở chỗ đó. Ở đây Phêrô chia sẻ cho chúng ta cái kinh nghiệm rất tuyệt vời. Khi ông chen vào ở trong cái câu nói về cái huyền nhiệm khổ nạn của đời muôn đời Đức Kitô, cái lời tuyên bố hạnh phúc, phúc thay cho anh em nếu bị sỉ nhục vì danh Đức Kitô, bị sỉ nhục, bị đau đớn, bị bất hại mà làm một mối phúc sao? Bởi vì thần khí vinh hiển ngự trên anh em, thưa anh chị em. Cho nên cái đó là một cái tiêu chuẩn giúp chúng ta biết nhận định để mà sống cái mầu nhiệm, cái thập giá của đời muôn đệ Đức Kitô. Ở đây nhân dịp lễ Khai Thánh Tự Đạo Việt Nam, chúng ta cũng cần biết về cái khái niệm tự đạo, thưa anh chị em. Ngày nay trong cái bối cảnh nhất là Hồi giáo cực đoan ôm bom nổ sát hại người khác rồi bị giết thì được phong là tự đạo, nghĩa là giết chết người khác, tự hủy mình để giết chết người khác thì cho đó là tự đạo, hay là giết chết người khác nhân danh đạo mình rồi sau đó bị giết thì cho đó là tự đạo. Thưa, đó không phải là tự đạo theo mẫu hình của Kitô giáo, theo tin mừng của Đức Kitô, thưa anh chị em. Đó. Tự đạo, người tự đạo trong Kitô giáo, cái khái niệm tự đạo, martyrion bên tiếng Hy Lạp Kinh Thánh có nghĩa là người làm chứng cho sự thật là Đức Kitô. Đức Kitô là đường, là sự thật và là sự sống, làm chứng cho danh thánh Đức Kitô và chấp nhận chết cho cái chứng từ đó, sống chết cho chứng từ đó, không từ chối, không bác bỏ, không cứ từ bỏ Đức Giêsu hay danh thánh Đức Kitô. Thì thưa anh chị em, đó là rồi mình bị giết, đó mới là tự đạo. Đó, chứ không phải giết chết người khác rồi bị giết rồi mình tuyên xưng là tự đạo, hay là mình tự hủy mình để hủy người khác thì gọi là tự đạo đâu, thưa anh chị em. không. Rất nhiều Kitô hữu của chúng ta trong đời thường không có sống cái mẫu hình tự đạo của các Kitô hữu, của các môn đệ của Đức Kitô. Thường nhiều Kitô hữu chúng ta sống cái phong cách của những kẻ gọi là những lý hình, những lý hình đi chặt chém cuộc đời của người khác. Mà đôi khi nhân danh Chúa, nhân danh Chúa, nhân danh luật giáo hội, nhân danh tín điều, nhân danh luật này, luật kia đi chăng nữa, mà chà đạp, chặt chém cuộc đời anh chị em mình, thưa anh chị em. Như vậy, trong trường hợp đó, những người đó hành động không phải dưới sự điều khiển của thần khí vinh hiển và uy quyền của Đức Kitô đâu, mà những người đó đang là hành động dưới sự điều khiển của tà khí của Satan, thưa anh chị em. Cho nên bất cứ một cái thứ luận điệu, ý thức hệ, một lý lẽ nhân danh nào, dẫu cho đó là nhân danh luân lý Kitô giáo, dẫu cho đó là nhân danh tin mừng Đức Kitô, dẫu cho đó là nhân danh luật của Đức Kitô, luật của giáo hội, mà chém giết. Chúng ta thấy đã từng trong lịch sử giáo hội đã có những cái cuộc binh chiến, nhất là những cái cuộc mà bắt người khác phải đi theo đạo mình, không thì giết. Đó. Chúng mình một thời một số nhỏ Kitô hữu cũng đã từng nghĩ như vậy, là điều đó tốt. Đó, điều đó tốt bởi vì làm ích cho đạo Chúa, thưa anh chị em. Đó là ứng xử theo tà khí chứ không phải ứng xử theo thần khí nữa, thưa anh chị em. Cho nên trong đời thường cũng vậy, có nhiều người đạo đức giả, nhân danh luật Chúa, nhân danh luật luân lý, nhân danh này thế kia, viện cớ này viện cớ kia, chà đạp, xỉ vả, xỉ nhục anh chị em mình bằng mọi thủ đoạn này, bằng mọi thủ đoạn khác. Nghĩ rằng mình làm việc cho Chúa, nghĩ rằng mình làm việc cho giáo hội, xin lỗi, đang làm việc cho tà khí, đang bị tà khí ngự trên, đang làm việc cho vương quốc của sự chết, của bóng tối, đang bị khống chế bởi tử thần, đang bị khống chế bởi quyền lực của Satan. Cho nên chúng ta còn phải biện phân cho rõ ràng, đừng phải trở thành nạn nhân như Giê-xu, hãy trở thành tử đạo như Giê-xu, chứ đừng trở thành những lý hình đóng đinh đời anh chị em mình, sỉ nhục đời anh chị em mình. Nhiều giáo quyền Do Thái thời bấy giờ cũng nghĩ rằng để bảo vệ đạo của mình, bảo vệ uy tín đạo của mình, để cho dân trong đạo của mình, tín hữu của mình không đi theo sai lạc theo cái con đường của ông Giê-xu Nazareth. Mà để nhân danh đạo, nhân danh Thiên Chúa, tìm cách để mà vu oan cáo già, để mà có cớ sát hại, giết chết và đóng đinh Giê-xu Nazareth. Thưa anh chị em, cái thái độ của các trưởng giáo Do Thái giáo thời bấy giờ, của Pha-ri-siêu, biệt phái luật sĩ và các thượng tế vẫn còn nhang nhản trong đời Kitô hữu của chúng ta ngày nay. Ngày nay cũng nhiều người nhân danh đạo của mình để đóng đinh anh chị em mình, sỉ nhục anh chị em mình trên thập giá đời, chẳng hạn như vậy. Cho nên chúng mình xét mình lại đi, nhân dịp lễ các thánh tự đạo Việt Nam, thưa anh chị em. Nó nhang nhản những hình thái hành hình và đóng đinh anh chị em mình bằng những phương tiện thông tin đại chúng, bằng những thủ đoạn này, bằng những thủ đoạn kia. Người giáo quyền Do Thái thời bấy giờ bằng thủ đoạn là gian dối, bằng thủ đoạn là bóp méo sự thật, để làm gì? Bằng thủ đoạn là nịnh bợ chính quyền thời bấy giờ để mà sát hại Giê-xu Nazareth. Kích động quần chúng đi theo mình. Quần chúng chỉ nghe một cách mù quáng, gọi là hiện tượng quần chúng đó, hiện tượng đám đông, đi nghe theo. Mà cái đám đông đã từng nghe lời giảng dạy, đã từng hưởng những ơn lành, những phép lạ, chứng kiến những phép lạ của Đức Kitô, chỉ trong một sớm một chiều họ bị khống chế bởi tà khí của đang ám ảnh giáo quyền Do Thái từ bây giờ. Họ hùa theo để kết án Giêsu Nazareth trước mặt quan Phi-la-tô chẳng hạn, thưa anh chị em. Cho nên chúng mình đừng đóng vai trò, đừng để mình bị lầy sâu trong cái hội chứng quần chúng, cũng như cái đám người Do Thái thời xưa kia. Chúng mình cũng đừng để mình lầy lội trong cái thái độ trịch thượng và ngạo mạn của giáo quyền Do Thái thời bấy giờ, đã thủ đoạn trong gian dối láo toét để đóng đinh Giêsu, để đóng đinh cuộc đời anh chị em mình trong suốt dòng lịch sử, trong đời thường của mình. Có những người vợ đóng đinh chồng mình, có những người chồng đóng đinh vợ mình, có những cha mẹ đóng đinh con cái mình, có những con cái đóng đinh chà đạp xỉ vả cha mẹ mình, như cái đoạn trích tin mừng hôm nay nói đó, anh em đóng đinh đời nhau đó, xỉ nhục đời nhau, thưa anh chị em. Và cứ nghĩ rằng là mình ở trong chân lý, mình ở trong sự thật, thưa anh chị em. Cho nên chúng mình phải tránh hai cái tội của trịch thượng và gian dối, thủ đoạn và ghen tương của giáo quyền Do Thái, và cái tội gọi là cái tội hội chứng đám đông, hội chứng đám đông, cái tội thiếu biện phân. Chỉ nghe cái đám giáo quyền Do Thái thì bây giờ huênh hoang tố cáo là ùa theo, không có được thần khí hướng dẫn để biện minh đó, để mà kiểm chứng chẳng hạn đó. Cho nên nhân dịp lễ Ca Thánh Tử Đạo Việt Nam, mẫu gương cha ông chúng ta đã đổ máu đào đó, thì chính quyền thời bấy giờ bắt hại cha ông của chúng ta cũng nằm trong hai thái độ đó, cũng rơi trong hai cái tình trạng tội đó mà tôi mới vừa nêu cho anh chị em. Và hai tình trạng tội đó vẫn còn tiếp tục nhang nhản ngày hôm nay đó. Cho nên các môn đệ của Đức Kitô vẫn còn tiếp tục đóng đinh, hay chính Đức Kitô vẫn còn bị đóng đinh nơi anh chị em mình, trên thập giá đời của anh chị em mình. Xin Chúa giúp chúng ta biết ý thức được điều đó và tránh đừng trở thành những đao phủ chặt chém hay đóng đinh đời anh chị em mình. Amen.